Lý trí.
Nếu con cứ dặn lý trí thật kỹ, rồi ngăn trái tim không cuồng si, rồi cản mình không quá nghĩ, rồi cấm mình đừng ích kỷ, nhưng vẫn mê mải cuồng si, vẫn lén lút quá nghĩ, vẫn mặc cả hay là một phút giây cứ ôm người con yêu trong ích kỷ, để cuối cùng có được gì, còn lại chi, hay phải quên tình dần đi. Yêu mà chen vào quá nhiều lý trí thì còn lại mấy phần là yêu.
Lọc.
Có một lúc nào đó con sẽ thấy hôm nay hao hao ngày hôm qua, đều nhạt nhòa hệt như nhau cả, cảm xúc đóng chai, nắp vặn mắc kẹt, nụ cười đóng khung, gượng sẵn, niềm say mê đóng hộp, không thể mở thoát hơi thở nổi. Sự sáng tạo bị đóng gói, chặt khư, ngột ngạt, tù đầy. Hãy xắn tay lên và dọn dẹp lại não bộ, lọc máu tâm trạng để đổ hết cặn đi.
Lòng tốt.
Cuộc đời đó có bao lâu mà ích kỷ tấm lòng hả con? Sống với nhau, đừng thờ ơ trước nỗi đau. Và sẽ là sai nếu nghĩ rằng bất cứ ai bị lợi dụng lòng tốt cũng đều là kẻ ngu dại, vì thực sự là họ không ngu, cũng chẳng dại, chỉ tại lòng tốt thừa.
Lòng tự hào.
Cảm xúc của con sẽ là thiếu nếu con chưa từng biết tự hào. Tự hào về thành quả, tự hào về những vẻ vang của lịch sử, tự hào về truyền thống dòng họ, tự hào về ý chí của quê hương, khi còn vất vả là còn cố gắng, và tự hào về nhiều điều đáng ghi nhận khác.
Lòng tự trọng.
Càng sống càng lớn, càng bớt dại dột, tiếp xúc nhiều hạng người, dấn thân vào đời, đi sâu vào hiện thực xã hội, con sẽ nhận ra một bài học rất lớn, rất ý nghĩa, rút ngắn cô đơn lại còn hai từ: tự trọng. Làm người thì phải có lòng tự trọng, sống trên đời phải biết tự trọng. Bởi có tự trọng thì con sẽ có rất nhiều điều đức tính và phẩm chất khác. Khi con tự trọng thì sẽ khao khát độc lập, sẽ muốn tự bước bằng đôi chân của mình, dù có lúc lê lết khó khăn, nhọc nhằn hay mỏi xương nhức gót, sắp quỵ ngã. Chẳng có con đường đến đích thành công nào vững bền chắc chắn bằng con đường của riêng mình. Đừng nghĩ đến việc cướp công hay đấm đạp tranh giành từ ai khác. Khi có tự trọng, con sẽ từ bỏ mọi thói quen dựa dẫm ăn hại, năn nỉ van xin nhục nhã, quên đi ham muốn ngồi mát ăn bát vàng, không làm thích hưởng công. Bởi biết tự trọng là biết chịu khổ, biết chấp nhận thất bại, biết thừa nhận sự thật. Cuộc sống không cho ai cái gì. Khi có tự trọng, con sẽ không yêu một cách hèn hạ hay thảm hại. Hạnh phúc đúng lúc, đúng người sẽ ở lại. Nếu chưa phải, thì cứ để nó ra đi, tin rằng định mệnh vẫn đang sắp đặt. Có tự trọng là có niềm tin vào bản thân, vào khả năng vượt qua hay xoay sở. Việc gì có thể tự giải quyết thì tự xử lý, còn lại quá sức hãy nhờ vả và làm vì người khác một cách văn minh, rồi hy vọng nhận được sự giúp đỡ. Chúng ta sống giữa cộng đồng, và mỗi con người không thể giỏi ở mỗi lĩnh vực. Tự trọng còn là không giấu sự thiếu hiểu biết hay ngại những điểm sai. Nếu không được giúp đỡ, có thể buồn bã và thất vọng, nhưng không được oán hận người ta. Mình đang trông cậy nhờ vả cơ mà, chứ đâu phải đòi hỏi nợ nần. Nếu được giúp đỡ, kể cả nhiệt tình tận tâm, hay hờn hững qua loa. Có tự trọng là có lòng biết ơn, phải ý thức được chuyện trả ơn đền nghĩa. Có tự trọng là con không muốn bị làm phiền như thế nào thì nhất định không được làm ảnh hưởng đến người khác như thế. Đôi khi chỉ là một cử chỉ rất nhỏ, đừng để người khác có cơ hội đánh giá tùy tiện. Chẳng hạn như không được nói oan oan khi người khác đang nghe điện thoại, nhẹ nhàng khi người khác đang nghỉ ngơi. Tham gia giao thông chú ý cẩn thận tránh va quệt, hại mình, hại người. Có ý thức, biết ý, biết tứ, biết lịch sự, quan sát trước sau. Đặt vào vị trí của người rồi hiểu nhau, để mà sẻ chia khổ đau và cảm thông mất mát. Lòng tự trọng nhất định con phải tự làm giàu. Nghèo nàn tự trọng đồng nghĩa cho phép mình dốt nát, ngu dại, tầm thường, xấu xa và tồi tệ. Có tự trọng là dốt không che, giỏi khoe vừa phải, kém cỏi thì phải biết xấu hổ, tài giỏi khoan đã vội thỏa lòng. Có tự trọng còn là không ích kỷ, đố kỵ, sân si ghen tị. Người ta có gì, có thể mình cũng sẽ có, hoặc hơn. Thay vì mất thời gian chỉ trỏ, thà mà đặt mục tiêu phấn đấu nỗ lực còn nhanh gọn hơn. Có tự trọng là có trách nhiệm, không bỏ cuộc giữa chừng mà theo đuổi đến cùng. Có tự trọng là biết mình, biết thân, biết phận, biết phân biệt phải trái đúng sai, biết cúi đầu lúc nào và kiêu hãnh lúc nào, biết nói lời xin lỗi và cảm ơn, biết đón nhận yêu thương và từ chối, biết rằng ngày mai phải tốt hơn hôm nay, biết trân trọng thời gian, biết tháng năm là hữu hạn. Lỗ thủng. Con đừng để lỗ thủng xuất hiện trong tâm hồn, sống một nửa và chết một nửa, cứ như nuốt kim vào tim, không nhả được ra đâu. Lũ. Những cơn bão là đòn roi, quật rất đau những nơi biển mặn vì muối, đất mặn vì mồ hôi, tát thật rát những nơi gió bỏng, nắng khét mưa dầm, đánh tê dại những đôi mắt mặn chát giọt nước nhỏ, và đòi xô ngã cả những gót chân chai. Quyết hất đổ bát cơm chan canh loãng trên đôi tay sần, còn đè trĩu xương vai, đá vào ngực, đấm vào ức. Lũ cứ tràn, người cứ ôm nhau chịu cực. Những cơn bão thật ác, bao năm vẫn tàn nhẫn. Mùa này, mưa cứ xối, bão cứ dội, quê tôi khổ, lòng tôi nặng. Miền Trung càng gồng, những kẻ xa quê như mẹ càng phải cố gắng sống ở nơi đất người để thành công. Một ngày ra đi, để một ngày có thể đem công sức, trí lực về. Con đừng sợ những cơn lũ, nó là thứ nhắc mẹ nhớ phải vững tin. Mạnh mẽ. Có những buổi chiều lơ lửng tan, con một mình lặng nhìn vạt nắng thấm rất chậm qua tấm cửa kính. Ô cửa trắng vô tình đóng khung nỗi nhớ của con thành hình vuông. Nỗi nhớ đông đặc, không thể chạy trốn. Chạy tự do đến nơi có người con yêu ở đó. Rồi con thèm quăng mình chạy giữa một cơn gió mạnh, cho gió xô đổ những trống rỗng mênh mông, cho mi nhòe nước rồi bay hết. Gió sẽ quấn lấy con, ôm khẽ thay cho sự mạnh mẽ. Mắc kẹt. Mưa, mắc kẹt, hoặc là xuyên qua gió hắt và về nhà, hoặc là bỏ qua thời gian và chờ tạnh. Yêu, mắc kẹt, hoặc là quên đi và tiếp tục sống, hoặc là cứ đợi trong những vô vọng, chẳng có cơ hội để trông mong. Có ai muốn mắc kẹt đâu con. Mặn. Cuộc đời có rất nhiều vị, trong đó chắc chắn có vị mặn. Mặn như muối, mặn như nước biển, mặn như mồ hôi, mặn như nước mắt. Chính những giọt ngọt ngào lại chẳng khiến con nhớ dai như là vị mặn. Mỉa mai. Khi bị một ai đó mỉa mai, không đồng nghĩa là con đã sai. Nếu nhịn được thì nhịn, ức quá thì cứ xả trả. Nhưng chọn lựa cái chết là ngu dốt. Mỉa mai là thái độ của họ, còn sự sống là cuộc đời của con. Nếu có thể, hãy sống đường hoàng hơn, nỗ lực để thành đạt hơn, trân trọng để hạnh phúc hơn. Nếu vẫn còn dư một ít tôn trọng thì hãy quên họ đi. Thế là đã tôn trọng đủ rồi, con ạ. À, đối với sự mỉa mai, hãy coi nó không tồn tại. Khi người mỉa mai mà con vẫn tập trung để sống tốt, thì đời mình cứ tốt, còn họ cứ quanh quẩn ủ dột thôi. Miên man. Cuối tháng 7, những ngày vắt thành nước, chảy ướt hiên nhà. Có tán cây lạ, ngã nghiêng đợi chờ, rõ từng giọt mưa ướt ẩm. Hà Nội phố, ngõ nhỏ quanh co, dốc dài thăm thẳm, hun hút gió trượt. Những con đường liêu xiêu, siêu vẹo và sai mềm dưới ánh đèn vàng. Vài cánh chim bay hoang hoải, mấy gánh hàng rong dính bết trong đêm. Có tiếng rao khuya xa xa, mơ hồ, không thở hắt, mệt nhọc. Có câu hát khẽ, ai đó không quen, vui vẻ, vả đầu môi. Có bóng đen nhào lên khi nắng màu vàng chanh tắt liệm, có sóng sánh tràn ly, kề cận nhau, cận kề chia ly, cận kề đau khổ, lắm tấm giữa sung sướng, không thể nhặt tách, và cận kề ranh giới mỏng manh, vẫn rất nhớ với cố gắng quên. Có những điều đã đóng đinh từng nhát búa vào tâm trí. Trên trời vẫn ném xuống tháng 7 những hạt nước tròn vo, rồi chúng bắn vỡ ra thành biển cả. Con ạ, tháng 7 cứ khiến lòng người ê a đứt quãng như vậy đấy. Mệt mỏi. Tranh luận không phải là tranh cãi. Bất đồng ý kiến không phải là mâu thuẫn. Khi tất cả cùng chung một đích đến, đều nhìn về một hướng, lao mục tiêu, ngắm trúng một hồng tâm. Hiểu nhầm là cái cớ để cùng ngồi lại giải thích, rồi hiểu đúng nhau. Bất đồng là cơ hội để xóa bỏ thế đối đầu và dồn về chung sức cùng lòng. Vấn đề không phải là vấn đề, mà vấn đề là cách nhìn nhận thái độ với vấn đề. Con có quyền mệt mỏi vì mệt mỏi là dấu hiệu của việc đuối sức trước những quá tải và bế tắc tạm thời, nhưng từ bỏ là bằng chứng của sự hèn nhát nhé con. Mốc xanh. Thỉnh thoảng tôi nhìn thấy tận mắt sự cô đơn mốc xanh, cảm nhận trái tim đôi cơn hỏng hóc, nên sản sinh ra những cảm xúc bị lỗi, nỗi nhớ lên men, chua lét. Nhớ một người hay không nhớ cũng chẳng biết đúng hay sai, phải hay trái, nên hay dừng. Một chiều. Đường một chiều đã đi không quay lưng được, như lời đã nói, chẳng thể coi như đã không bật ra. Một năm nào đó. Giả sử con biết trước mình chỉ sống đến một năm nào đó, thì con sẽ sống gấp hơn hay sống chậm lại? Con sẽ sống đơn giản hơn chứ, để tâm hồn thanh thản và suy nghĩ nhẹ nhàng. Con sẽ buồn nhanh hơn và vui lâu hơn, để nỗi buồn có hạn kết thúc, còn niềm vui thì không. Con sẽ học cân bằng giữa quên và nhớ, để không nhớ đến vật vã và cố gượng quên tất cả. Con sẽ yêu thương chân tình hơn, để trái tim luôn nói thật khi nó muốn bật ra thành lời. Con sẽ yêu thì nói, chứ chẳng còn trói buộc mình với âm thầm lặng câm. Dù là bước ngược đường trong tình yêu một chiều, con sẽ không cố ý làm người thứ ba xen vào cuộc câu chuyện đã chật chỗ, để cảm xúc loay hoay mắc kẹt đến nghẹt thở. Con sẽ trân trọng hạnh phúc hơn, chẳng vì một lúc hiểu nhầm, hoài nghi, ấm ức hay giận tức mà tàn nhẫn buông câu từ bỏ, rồi quay lưng xa lạ đôi ngã, để tổn thương ngày sau vẫn cứ nhức đau. Con sẽ can đảm yêu và cả can đảm chấp nhận sự thật khi tình yêu không còn. Tình yêu là thứ vốn dĩ không thể ép uổng, khi nó đã không còn tự nhiên nữa, đừng cố bám víu lại bên mình những miễn cưỡng đã nhạt nhòa. Con sẽ tiết kiệm nước mắt hơn phải không? Chẳng còn khóc vì những nguyên cớ nhỏ nhặt, những lý do vụn nhỏ hay những vu vơ u sầu. Đôi mắt sẽ đỡ mỏi mệt và ướt sũng. Con sẽ không còn keo kiệt với nụ cười, sẽ không bỏ quên niềm vui vì bị bận rộn mỗi ngày kéo đi sền sệt, hay áp lực cuộc sống, công việc, học hành, gia đình tha lôi vội vã. Sẽ không còn ngơ ngác với câu hỏi niềm vui hôm nay là gì, để lục tìm trí nhớ rất lâu cũng chưa nhìn thấy. Con sẽ sống tự do, là chính mình hơn, thoải mái hơn, làm những gì mình muốn, mua những thứ mình cần, yêu người mà mình thấy nhớ, thích thì hát ca, vui thì nhảy múa, yêu đời thì hò hét, cười tích mắt, vang thành tiếng hỉ hả vô tư. Ta thấy mình trong gương, hồn nhiên đến kỳ lạ. Con sẽ ít tham lam và không còn quá ích kỷ, chỉ nghĩ trong sự chật hẹp cho lợi ích bản thân. Con sẽ đầu nhìn ra xa, rồi nhìn những người xung quanh, rồi nhìn rất gần, những người thân ngay cạnh. Con sẽ không còn thờ ơ, không còn vô tâm, không còn đùa cợt, không còn độc ác, không còn đố kỵ, không còn ghen tị, chỉ còn những chân thành và lòng tốt nguyên sơ. con sẽ tỉnh táo và mê man đúng lúc. Chúng ta sẽ vừa nghiêm khắc, vừa rộng lượng với bản thân. Chúng ta sẽ sử dụng thời gian vừa vặn, không còn những than thở vì không biết phải làm gì, rồi nằm lì một chỗ, ngắm năm tháng trôi và than ôi chán đời. Con sẽ không bằng lòng sống theo sự sắp đặt tiêu cực của những người chưa tử tế đối đãi với con. Họ ồn ào bàn tán hay soi mói chỉ trỏ, đó là việc của họ. Con còn phải sống cho riêng con. Con tự biết con không sai, tại sao còn phải để ý hay tranh cãi lý lẽ phải trái khi mà họ luôn mặc định là con chưa đúng. Con sẽ trân trọng gia đình hơn, quan tâm cha mẹ, anh chị em hơn, chứ không phải đợi khi giật mình mới ân hận, nuối tiếc. Gia đình luôn luôn là điểm tựa bình an, dù có đi xa cũng đừng bao giờ quên đường về nhà. Con sẽ dành nhiều khoảnh khắc ở bên cạnh bạn bè trong hiện tại để tương lai sở hữu nhiều kỷ niệm tốt lành. Con sẽ say mê hơn với công việc hoặc là tự kiếm những điều thú vị bé nhỏ ngay trong những ngổn ngang bề bộn. Con sẽ đối mặt với khó khăn và sẵn sàng chấp nhận thất bại. Bởi vượt qua được những thử thách và áp lực đã là một thành công không nhỏ rồi. Con sẽ tôn trọng chính mình hơn, nâng niu cảm xúc cá nhân, có tự trọng, có trách nhiệm. Con sẽ biết chăm sóc bản thân thật tốt trước khi đợi một ai đó quan trọng lo lắng cho mình. Khi con có sức khỏe, con có quyền ước mơ cả vạn điều. Nhưng khi không có sức khỏe, thứ duy nhất ta mơ ước chỉ còn là có sức khỏe thôi. Con sẽ rất nhiều. Nếu con chỉ sống đến một năm nào đó, nếu chỉ là một giả thiết chưa chắc chắn xảy ra, chỉ là con vẫn luôn có cơ hội thay đổi thái độ sống tích cực hơn vì con chỉ sống một lần. Hãy sống cho xứng đáng và cho kịp với sự hối hả của thời gian. Mơ hồ. Có một nốt lặng trong nỗi nhớ mơ hồ. Mơ hồ tất thảy, chỉ rõ nét người con yêu. Hà Nội một hôm nổi váng những dịu dàng, chìm cặn xuống đáy mọi dữ dội nhức nhối. Hà Nội một hôm thật dễ say, khi con thèm chạm môi vào một ly vang thẫm đỏ, còn nguyên vị chát thấm đẫm từ những chùm cuốn nho. Mùa gió Hà Nội. Hà Nội một sớm, con sẽ bị đánh lừa bởi cảm giác không khí có màu trong vắt, bởi gió se se lạnh. Vì áo con mỏng nên con sẽ bị nhầm lẫn đang đông chớm. Bụi xám lững lơ như sương mờ, giăng kín mặt người. Lá bàng động thành giọt trên cành, đỏ lạnh. Khói không khí như những cái bọng tròn lững lơ. Chúng ta cứ đi ngang qua những con đường và nó vỡ li ti, vừa khô vừa rét. Mùa đông rơi xuống, thấm qua áo từng hạt. Mùa hoa. Mùa hoa bàng bé li ti trắng bừng trên tán lá, rắc lắm tấm trên sân trường. Con hãy thử một lần nép dưới gốc cây già để trốn một cơn mưa. Mùa phượng vĩ đỏ rực, mùa hè cũng như rực đỏ. Rồi sẽ một lần con lặng người ngẩng cổ nhìn lên trời, cũng quện đỏ qua kẽ hở của những chùm hoa, để sau này tha thiết tìm về mùa phượng chia ly năm đó, dù biết rằng mắt sẽ đỏ hoe. Mùa hoa sữa dịu và nồng trong gió, vừa thoang thoảng, vừa ám ảnh, vừa dễ phai, vừa ngắm đậm. Vậy mà mùa thu cũ đâu thể trở lại, dẫu con có nhung nhớ đến muốn khóc òa. Mùa hồng khô quắt như tình đã héo queo và ố vàng như màu quá khứ. Mùa hoa bung nụ đầu nhánh cây nâu gầy cứ khô khóc trong mùa đông. Mùa bồ công anh bay ngược chiều gió, gió hun hút và hoa mang mát cứ lặng lẽ cuốn vào nhau. Mùa của cỏ lao trắng muốt ngã nghiêng trên bờ đê xanh ngắt, mẹ bỗng nhớ quay quắt những tháng ngày tuổi thơ, ngắt chùm cỏ lao, chạy những bước dài trên bờ đê đổ nắng, không hề biết lòng trống vắng là chi. Và mùa cúc vàng như đốm nắng, mùa hướng dương cười như ánh mặt trời, mùa thu vàng phai, mùa hạ vàng rực. Bao mùa đi qua rồi trở lại, nhưng có mối tình đi ngang là yêu xong. Chỉ còn lại chút thân quen trong những khoảng cách xa lạ, những tháng ngày đã có đó cũng đã xa. Phải có những mùa này để có mùa sau, những mùa đang tới, những mùa bình an cho con. Mùa nắng Sài Gòn. Sài Gòn nắng, nắng đến độ con sẽ thấy nhớ nắng của một thời xa vắng, khi còn mặc áo đồng phục trắng, đạp xe giữa mùa hè, tóc được che dưới một tán ô mỏng, đi trên đường, nắng như phết một lớp bơ ở vạt áo sau lưng. Sài Gòn tối gió mát dịu và đêm căng mộng mây. Sài Gòn lấp lánh đèn và Sài Gòn cũng thật giản đơn. Sài Gòn có những quán cà phê ngồi không muốn về. Sài Gòn có những hàng cây cao thẳng, thân cây màu tro chen lẫn mung, lá ngắt xanh gầy, cứ ở yên đấy, an nhiên trên cành. Mục tiêu. Sống là phải có mục tiêu phấn đấu và mục đích để chinh phục, phải luôn trả lời được câu hỏi: tôi đang làm gì? Tôi làm gì để làm gì? Ngã. Có những vấn đề thực sự không nghĩ khác đi được, nên chỉ có hai cách giải quyết: hoặc là quên vấn đề đó đi, hoặc là chấp nhận mọi kết cục, kể cả tồi tệ. Cũng giống như việc bị chối từ một lời tỏ tình, còn cách gì khác nữa đâu ngoài quên đi hoặc chấp nhận. Đôi khi mạnh mẽ quá lâu sẽ khiến đường đang đi bỗng nhiên con muốn ngã. Nhưng mà đừng quá lo, ngã như nghĩ một chút lại tiếp tục hành trình thôi con. Ngạo mạn. Làm giàu là một quá trình tích lũy. Nếu không phải tích lũy của cải thì sẽ tích lũy vốn sống hoặc cách kiếm tiền. Con, kinh nghiệm tích lũy còn non, có gì đáng ngạo mạn? Con không bao giờ được phép khinh rẻ những người lao động. Bụi đời có thể khiến họ lam lũ, nắng gió có thể khiến da họ khét, mồ hôi mặn hơn và nước mắt khô dần đi trong đôi mắt. Họ phải cơ cực kiếm từng bữa ăn, chứ không phải cả tháng lương. Họ nuôi sống cả gia đình, chứ không chỉ chăm chút nhu cầu bản thân. Họ chẳng oán than than thở quá nhiều, mà chỉ lặng lẽ cam chịu và nỗ lực vượt lên thôi. Nghệ thuật. Năm tháng cướp đi tuổi trẻ, khiến con người già đi, nhưng nghệ thuật thì ngược lại. Vì nghệ thuật, tâm hồn của chúng ta sẽ luôn trẻ. Mẹ hy vọng rằng, dù con làm nghề gì, có là ai, thì tâm hồn con luôn nở bung như lá và xanh ngắt như hoa, nhờ tình yêu dành cho nghệ thuật. Nghi ngờ. Sự nghi ngờ của người khác là cái cớ và cơ hội để chúng ta khẳng định thực lực. Ngoằn ngoèo. Những mảng tường màu đỏ gạch lặng lẽ, đen lách, kẽ hở, khẽ hát. Những tháng ngày cong vênh, tại sao bẻ đôi cảm xúc, gãy gập. Những ký ức ngoằn ngoèo vì nỗi nhớ xoay vòng, chóng mặt. Những nhúm lá bung xòe, mướt xanh trên nhánh cây gầy. Những con đường nứt vỡ dưới chân, có bóng ai đổ dốc. Những dải gió trải dài và quấn quanh thành phố nhỏ. Những chùm hoa ngọt trên vênh và nghiêng ngả. Những tán nắng ấm bồng bềnh tan quyện vàng. Nhà. Dù có yêu thế nào thì vẫn có một nơi dành để cho con, là nhà, con ạ. Chỉ cần chia sẻ sẽ có người lắng nghe. Hãy cố giữ thời gian lâu hơn từ cái ôm của mẹ, cố để tích tắc trôi chậm trong lời dặn dò của bố. Khi đi xa, hãy biết nhớ cồn cào về quê hương để thấu hiểu gia đình là nơi chúng bình an. Cuộc đời rồi sẽ có lúc cho con biết buồn, biết ốm, biết cô độc, biết tủi thân, biết tức giận, biết thất vọng, thậm chí cả thất bại lẫn thất tình. Những khi tâm trạng không tốt, hãy nghĩ về nhà. Cha mẹ luôn là cha mẹ, nhà luôn là nhà. Dù có thành công mỹ mãn hay yêu thương ngọt nồng, nhưng quên đường về nhà hay không còn thời gian về thăm mẹ cha, thì cảm giác đủ đầy cũng không thể vẹn tròn. Nhận lỗi. Văn hóa biết ơn và cúi đầu xin lỗi trong công việc, con nên học từ người Nhật. Học chứ không phải bắt chước. bất chấp ai giúp đỡ, dù ít hoặc chỉ cần có lòng ham muốn giúp đỡ, thì nhất định phải nhớ ơn và cố gắng đền đáp, dù người ta không cần đi nữa. Với một vấn đề có vấn đề, trước khi não bộ quanh co tìm lý do đổ lỗi, đổ tội hay cảm xúc chạy vòng để hoài nghi nguyên nhân, thì hãy nghiêm khắc và thẳng thắn nhận lỗi về phần mình đã. Hãy chân thành xin lỗi và xin lỗi kịp thời trong trường hợp gây ra thất bại, gây ảnh hưởng đến số đông, làm thua lỗ thiệt hại tài chính. Phải xin lỗi nếu không làm được những gì đã đề ra trong kế hoạch. Phải xin lỗi nếu làm chậm tiến độ công việc, dù vì lý do gì. Phải xin lỗi nếu người làm quản lý làm chưa tốt, chưa hoàn thành nhiệm vụ, không có mắt nhìn người, quá tin người, nghĩ cho người khác hơn cho bản thân, nên bộ máy nhân sự bị vô tổ chức, không có khả năng sắp xếp và xử lý khi khủng hoảng xảy ra. Nhận lỗi có nghĩa là con nghiêm túc chấp nhận mình đã sai và cần sửa đổi. Không phải sự sửa đổi nào cũng khiến mình bị đánh mất bản chất, chỉ là đổi khác theo hướng tích cực thôi con. Nhỏ mọn. Đừng ở gần những người hay ghen tị, nếu không con nhìn quanh chỉ toàn sự chật chội bức bối của những trái tim nhỏ mọn. Đôi mắt con sẽ u tối và dễ lạc lối khi con trở thành một con thiêu thân và muốn đâm sầm vào phần ánh sáng từ cuộc đời người khác. Những câu chuyện. Càng lớn, càng thấy cuộc sống là những câu chuyện, không phải chuyện nào cũng vui, không phải chuyện nào nghe xong cũng khóc. Có những chuyện có thể đoán trước được kết cục, có chuyện thì lại quá bất ngờ từ khi bắt đầu. Con hãy hy vọng chuyện đời là một câu chuyện dài và mong rằng có nhiều đoạn vui. Những mối quan hệ. Trong mọi mối quan hệ, chẳng phải người với người cần nhau nhất là khi khó khăn mỏi mệt ư, chứ không phải nhớ đến nhau, nghĩ cho nhau chỉ lúc thành công rực rỡ hay cười vui hớn hở. Không phải cần nhau để nhờ giúp đỡ, mà chỉ cần bên nhau để nhớ rằng không phải cô độc. Ngoài ra, con đừng lo lắng nếu đi xa một thời gian mà ở nhà mất các mối quan hệ. Những mối quan hệ như thế dễ dãi vì mỗi chuyến đi mà nghĩ quan tâm, thì con hãy từ bỏ ngay, đừng một ly nào tiếc nuối. Mẹ rất thích kim cương, một trong số những lý do là vì nó rất khó vỡ. Có rất nhiều mối quan hệ, chúng ta cũng trân trọng như vậy, chỉ mong đừng bao giờ nó vỡ. Giá mà có những mối quan hệ không rạn nứt vì bất cứ chuyện gì, nguyên do gì, điều vô lý gì. Giá mà những mối quan hệ đó luôn là kim cương. Nhưng cuộc đời luôn đông đúc người, đến rồi đi, để người khác lại đến. Vì trái tim chúng ta, con à, nó quá bé nhỏ. Niềm vui. Niềm vui là thứ biến thể trong rất nhiều tình huống. Khi con sợ hãi, niềm tin trở thành sức mạnh, sự can đảm. Khi con chán nản, niềm tin là động lực, sự mơ mộng. Khi con thất bại, niềm tin an ủi con. Khi con mệt mỏi, niềm tin kéo con dậy từ những uể oải, nó còn lan tỏa cảm hứng. Khi con đối đầu với khó khăn, bế tắc, niềm tin là sự bất chấp, là ý chí. Niềm tin thật sự là một thứ kỳ diệu. Nó sẽ cho con cuộc sống dù không phải lúc nào cũng màu hồng, nhưng về cơ bản rất rực rỡ sắc màu. Và nếu yêu đời, con còn thấy những màu sắc đó lấp lánh. Nếu muốn thành công là đích đến, thì niềm tin nên là điểm khởi đầu. Năm tháng sẽ có quà cho người kiên nhẫn. Luôn giữ niềm tin, con nhé. No, đói. Thực tình, một ít lần nào đó, lúc con còn trẻ, mẹ rất mong con rơi vào tình cảnh phải chịu đói, đói đến xót ruột, rát dạ dày. Con ạ, con có thể lười ăn, có thể dậy muộn, rồi bỏ bữa sáng vì bận rộn quên đi bữa trưa, thậm chí có hôm giận dỗi mẹ nên chẳng muốn ăn tối. Nhưng con ơi, có những cảm giác đầu con chẳng thể thấm thía hiểu, ngẫm nghĩ ra khi mà con no bụng, như là nâng niu từng hạt cơm, Mỗi một hạt cơm đổi bằng nhiều hơn nhiều giọt mồ hôi của những người nông dân nắng mưa bão lũ vất vả. Một bát cơm trắng chẳng còn ngon khi con đã no, thậm chí quá ngán, nhưng đó là quá đủ đầy đối với một người ăn xin nghèo khó. Con trai ạ, hãy trân trọng những bữa vợ đợi cơm con mà cố gắng về ăn tối. Dù công việc có bận rộn đến mấy hay những bữa nhậu vẫn hấp dẫn hơn. Ăn một mình buồn lắm. Đừng áp lực vì có người ở nhà đang chờ mà gắt gỏng. Đừng trải qua cảm giác trở về một ngôi nhà lạnh ngắt, cơm nguội, canh chẳng có ai hâm nóng mới biết tha thiết ngọn lửa hồng. Nỗ lực. Làm việc nặng tình gắn bó và nỗ lực cống hiến thì tiền không bao giờ là lý do bắt đầu, cũng chẳng thể là nguyên cớ để rời đi. Nỗi nhớ. Con à, chúng ta chỉ thừa nhận nỗi nhớ khi cố gắng quên đi, nhưng khó quên quá. Thì ra vì nỗi nhớ là thói quen khó từ bỏ nhất trên đời. Đừng tuột nỗi nhớ trôi, nó sẽ dạt vội về nơi mà nó muốn, dù không phải nơi nào đó, nó cũng thuộc về. Nỗi nhớ nhọn như một mũi kim, đâm thì đau, nhưng có thể vá khâu được những ký ức đứt khúc rời rạc. Nỗi nhớ dài và dai như một sợi dây gai quấn quanh trái tim mềm mại, những cảm xúc mê dại, dù nhẩm sai vẫn cứ say mê. Nếu nỗi nhớ bị bỏ đói, nó sẽ ngấu nghiến những gì có thể, kể cả kỷ niệm buồn. Đôi khi đến lý trí chẳng cản nổi cảm xúc, chính con không ngăn mình nổi, trái tim thèm cởi trói, nỗi nhớ cần được trả tự do. Để muốn nhắn với người đàn ông con yêu, chỉ một dòng: em nhớ anh như điên. Nổi loạn. Mỗi chúng ta đều là duy nhất, hãy sống thật như mình muốn, hãy yêu người mình nhớ và hãy nổi loạn theo cách của con, nổi loạn trong những giới hạn. Nụ hôn. Nụ hôn là chất thử cảm xúc, bao giờ mà mềm như môi, ngọt như hôn, bất kể mùa đông rét nồng. Tim vẫn ấm như một đốm lửa hồng, vì yêu, thế là yêu. Hơn ai hết trên đời, mẹ luôn chúc con trọn vẹn hạnh phúc. Phân vân. Nếu cà phê tầng cao, có thể tìm ngồi chỗ ngoài trời, chắc chắn sẽ dễ thở hơn là nếp mình bên trong những mảnh kính. Bóng tối đang rơi xuống, buổi chiều vừa trôi ngang, trời rắc những hạt mưa như những dấu chấm trong suốt. Chúng tự buông nhau, rơi, bám dính sáng màu hình máy tính, chạm dày cả màn hình điện thoại. Những dấu chấm đó có cô đơn. Sẽ có lúc con ngã vào sự phân vân, vẫn yêu người đó hay là chọn lựa một ai khác, cũng như phân vân tiếp tục muốn quan hệ cũ hay rời đi. Nghĩ kỹ vì sao phải vân vân, giữa ở lại và ra khỏi một câu chuyện đang kể dở. Thực ra, nếu có thể ở lại, đã chẳng tính đến lối rời đi. Giá mà, yêu một người mới cũng đơn giản như nghe một bài hát lạ. Phụ nữ. Phụ nữ quyến rũ là khi thì yêu mụ mị, khi thì thản nhiên, dốc ngược, đổ rỗng trái tim. Phụ nữ thông minh là khi thì cố quên mất hết mình thông minh, khi thì vô tình ngớ ngẩn. Phụ nữ quên có tự trọng đắt như vàng ròng, từ đó tình yêu cũng như vàng được thử qua lửa, biến cố được thử qua thời gian. Quyết định yêu là ở trái tim, nhưng quyết định yêu kiểu gì, dựa dẫm nhau hay tôn trọng nhau do chỉ số tự trọng. Quà. Sự độc lập của phụ nữ trẻ là một sự quyến rũ, hãy tự do và không tồn tại nỗi lo ràng buộc. Bởi vậy, không ai biết giới hạn của họ ở đâu, mà đàn ông thì ai cũng thích khám phá và khá tò mò. Niềm vui là thứ càng đợi càng chậm tới. Phụ nữ độc lập không ngồi đợi quà, họ sẽ tự chọn quà, tự tặng mình, dù chỉ là một thứ gì đó nho nhỏ, nhưng vui vui. Phụ nữ tự do, không đợi hạnh phúc, họ tự kiếm tìm, hoặc đơn giản là sống cho riêng mình và để mọi thứ tự nhiên. quá khứ. Đôi khi, chìm xuống dòng quá khứ vẫn nổi váng ký ức không thể tan, còn có thể chẳng còn lưu luyến người đã đi, nhưng vẫn nhớ bao kỷ niệm từng cũ. Đôi khi, chẳng phải con giận chính con, mà thật ra con giận trí nhớ quá rõ ràng. Vậy thôi, thời gian không phải con đường hai chiều, không thể nhấn nút replay. Không ai khác ngoài chính con, ở thì hiện tại sống đủ tốt, để tương lai không cần quay về sửa sai. Quá khứ có thể còn dang dở, thậm chí có đoạn đau nghẹn đến ngạt thở, hoặc là lắm cảm giác bơ vơ, cũng có khi chán nản. Nhưng quá khứ đã đi qua rồi, nhìn mãi thì nó cũng đã đi qua rồi. Hồi ức thật đẹp, nhưng hiện tại còn đẹp hơn, khi con biết nâng niu, hãy sống nâng niu. Quan tâm. Mọi sự tổn thương, bất hạnh, sai lầm, tội lỗi đều xuất phát từ sự cô độc. Thay vì đổ tội, thay vì trút xả những sỉ vả và giận dữ, con hãy tự hỏi, loài người chúng ta sống đã quan tâm đồng loại đủ thành thật với ấm nồng hay chưa? Quên. Có lúc không phải quên mà là từ bỏ. Yêu trái chiều thì dừng ở đoạn nào cũng là kết thúc đúng lúc. Trái chiều, ví dụ như biết một người đàn ông đã có vợ mà con vẫn muốn là kẻ che ngang. Quy luật. Có một quy luật sinh tồn là cây non càng bị gió xô, bão quật thì rễ bám đất càng dai, cành vươn cao càng chắc, nhựa sống càng đặc, sức kiên cường càng mạnh, vết cứa càng nhanh lành, khả năng chống đỡ càng vững. Rồi ai cũng phải trưởng thành thôi. Quyến rũ. Con gái của mẹ, sự thật là lúc sở hữu sự tự do là khi chúng ta có quyền lực tối cao, được lựa chọn, được kiêu kỳ, được tham lam, được thử thách. Những cô gái quyến rũ nhất là lúc chẳng thuộc riêng về bất cứ một ai. Quyết tâm. Sống là tranh đấu, làm là chạy đua. Hạnh phúc không cần chiến thắng, mà là cuối cùng vẫn can đảm về đến đích, quyết không quay lưng bỏ cuộc, không hèn nhát, đầu hàng. Khi con còn trẻ, con có thể chưa có gì nhiều để ôm trong tay, thậm chí chẳng có gì trong tay, hoặc đã nắm chặt một ít mà chẳng may rơi mất, như cát chảy lọt từ kẽ hở những ngón tay. Nhưng con có nhiều thời gian để sống, cống hiến, yêu, tận hưởng. Rối. Đừng bao giờ biến mình thành một con rối, cho người ta giật trái tim. Cũng đừng bao giờ yêu no quá, một ngày tình bỏ đói lại chết khô. Đừng bao giờ là một con rối, chỉ biết yêu. Rượu. Rượu là mớ dây dợ trói những cảm xúc xa lạ lại gần, siết chặt, buộc những con người tỉnh táo, mụ mị cùng chung nút thắt, cột vòng quanh, cho lẫn quẩn cuộc đời. Nhưng mà con gái à, con nên biết uống rượu, biết uống và uống nhiều là hai khái niệm không được lẫn lộn. Con biết uống để không dành cơ hội cho bất cứ gã nào lợi dụng cồn, mưu đồ xấu xa. Con sẽ đủ tỉnh táo để biết tự phanh mình lại, để nhớ đường về nhà mà không lệ thuộc vào bất cứ bờ vai nào khác, chỉ chực chờ con tựa vào, hê hả lôi đi, đẩy lên giường, với ga trải chẳng phải lúc nào thơm nước xả vải, rồi kéo váy con tuột. Khi sáng mai con tỉnh thức, con sẽ chẳng đến nỗi giật mình vì chung quanh xa lạ, đến cả kẻ nằm bên. Nếu con biết uống rượu, điều đó đồng nghĩa mẹ sẽ an tâm hơn, an tâm vì tin tưởng con biết điểm dừng, chứ không phải để kẻ khác kết thúc cuộc vui bằng cách đợi sự thiếu kiểm soát ý thức của con. Đừng đi cùng bất cứ một người đàn ông nào, nếu cảm xúc của con chỉ đến ngưỡng miễn cưỡng, sẽ gượng lắm con ơi, trái tim con rồi sống sượng mất thôi. Con sẽ nhanh chóng nhận ra ai là thật thà. Đàn ông tử tế sẽ không bao giờ ép phụ nữ uống rượu, đàn ông lịch sự thậm chí còn phải luôn trong tư thế sẵn sàng ngăn cản. Còn vì sợ, nếu người đó tỉnh, sẽ chẳng bao giờ chinh phục trái tim họ được, nên bằng mọi trò để sở hữu chốc lát, Đó là một sự hèn hạ đến tối đa. Rượu chỉ ngon khi uống ít, tiệc chỉ vui khi còn cảm xúc. Con trai à, đừng đổ hết cho rượu, cồn chẳng hề có lỗi. Nếu con người không lợi dụng nó để mưu đồ riêng, đừng cố ý chuốc mình say để phút chốc thèm tán tỉnh ai đó, rồi đến lúc con tỉnh, con rời khỏi mối quan hệ ngắn ngủi đó, ra đi cùng những chán ngán hoặc ít ỏi cảm xúc. Đừng lao vào những mối quan hệ cô đơn để cô đơn hơn nữa. Đừng lây nhiễm những cô đơn, vì chẳng hề đỡ sự cô đơn nếu con cứ nhắc tới nhắc lui và lặp đi lặp lại nó. Rượu cũng chỉ là một trong rất nhiều thứ gia vị thôi, rồi sẽ đến từng thời điểm được nếm cả. Thử được bọt đắng của bia, cay nồng của rượu, thì lo gì không chịu đựng được mọi mùi vị cuộc đời. Nhưng chỉ nên thử thôi con nhé, có những thứ thử là đủ, như là thử yêu nhầm một lần, chỉ một lần. Sai lầm. Ai cũng có quyền được sai, nhưng không có nghĩa là được sai thoải mái và sai bừa bãi. Nếu có dạy thì cũng đợi mình lớn khôn thôi.
Sex.
Đừng nằm cạnh một người phụ nữ mà con chỉ muốn lột sạch họ đến trơ trọi, nhưng không thực lòng muốn ôm hôn lấy họ, hoặc nếu có ôm, cũng chỉ là nửa mơn trớn, nửa siết chặt, để cơ thể ở tư thế dễ dàng trơn trượt, thậm chí va chạm môi cũng qua quýt, lưỡi lướt thờ ơ. Đừng thản nhiên đâm nhau đau trên giường khi chẳng hồi hộp một chút yêu thương. Tình yêu không phải là nhét kín thỏa mãn tình dục rồi đổi lại là những khoảng trống rỗng trong trái tim. Mẹ nghĩ mẹ phải có trách nhiệm trước những sai lầm của con khi con chưa trưởng thành về nhận thức. Vì mẹ là mẹ của con, mẹ có quyền lôi con ra khỏi vòng tròn đường hầm tối ẩm. Lối ra cũng chính là lối vào.
Si mê.
Những tháng ngày siêu vẹo, những con đường nghiêng ngả, con đi qua và đi đến, đi lên quanh, đi lòng vòng, đi lang thang, hoang hoải và quay quắt vô hướng. Con ạ, dù tình yêu có si mê bao nhiêu, người đã đi, con cũng đừng ký sinh trong tim họ nữa, rồi tham lam đòi hỏi những phần yêu thương không được cất dành, rồi đến những nơi chẳng thuộc về và ích kỷ, cứ đứng lì trong một câu chuyện đã mất đất.
So sánh.
Con người sao không tự học cách hài lòng, cứ hay so sánh đặt cạnh, rồi muốn sống cuộc đời của kẻ kế bên mà không biết kẻ kế bên cũng đang tha thiết đổi chác cuộc đời với mình.
Sống thật.
Sống giả tạo là tàn nhẫn với chính mình. Hãy sống chân thật, vì ai cũng chỉ sống một lần duy nhất. Vì ta chỉ có một cuộc đời, nên đừng cứ nhớ ký ức mà bỏ quên hiện tại. Đừng ôm chặt khổ đau mà đẩy xa hạnh phúc. Đừng khóc nức nở mà chẳng hề cười rạng rỡ. Đừng buông xuôi hy vọng mà không nắm giữ niềm tin. Đừng thả nụ cười mà nhặt nước mắt. Đừng chạy gấp mà hãy bước chậm hơn. Đừng lùi xa hay dừng hẳn mà tiến về phía trước. Đừng hoang mang sang phải hay trái mà nên đi thẳng. Đừng cúi mặt mà hãy ngẩng cao đầu. Đừng vì quan tâm một ai đó mà thờ ơ với chính mình. Đừng vì thất bại mà chối từ thành công. Đừng yếu lòng mà phải mạnh mẽ từ sâu bên trong. Đừng lãng phí thời gian mà lại tiết kiệm sự cố gắng.
Sự cô đơn.
Sự cô đơn như một chiếc gương hẹp, con chỉ soi thấy duy nhất mình trong đó. Cô đơn đến nỗi cảm giác có khi đến cái bóng cũng chẳng ở phía sau con. Cô đơn trên đường, cô đơn trên giường, cô đơn giữa người và người như biển. Cô đơn khi gặp người quen và thấy lạ, cô đơn khi gặp người lạ, chẳng hề có nửa cơ hội nói một lời để quen nhau. Cô đơn như đồng hồ kim, chỉ lúc 11 giờ 30 phút, 15 giây bị chết nhịp, giờ, giây phút, rời rạc và cách xa. Sự cô đơn không đáng sợ, nó chỉ trở nên đáng sợ khi nó muốn rời xa, mà con vẫn ích kỷ khư khư nếu giữ nó ở lại. Cô đơn đến mức không có giới hạn, cô đơn như nhấm nháp ly cà phê nâu bị bỏ quên nên loãng đá, cô đơn như những viên nước đọng ở hốc mắt, cả những hạt nước chảy dọc chiếc ly. Con người mâu thuẫn vậy đấy con ạ, à, như mẹ, rõ ràng thích ngửi cà phê nhưng không uống, thích tự do nhưng không muốn cô đơn. Một nửa sự thật không còn là sự thật, một nửa tình yêu không còn bình yên, nhưng một nửa cô đơn vẫn là trọn vẹn. Mùa đông ngắm qua tường, lạnh, ngoài kia gió đứng bên lề đường, lá vẫn cô đơn. Sự chán nản. Sự chán nản làm mòn hao năng lượng. Chán nản quá lâu, con sẽ thấy mình cùn như đầu bút chì bị tù, càng cố gọt càng dễ gãy. Sự phản bội. Không giữ lời hứa với bản thân, với mẹ là một sự tự phản bội. Sự quyết đoán. Khó khăn là miếng thịt dai, mà sự quyết đoán phải là lưỡi dao sắc, chặt đến đâu giải quyết đến đó, dứt khoát không lủng lẳng, gân thớ, mỡ bì. Sức khỏe. Khi sức khỏe chỉ còn là mơ ước, chứng tỏ sự thực đang tệ lắm rồi. Chỉ mong đủ sức khỏe, chúc tất cả giàu có sức khỏe. Có sức khỏe sẽ có ước mơ là có động lực sống. Có động lực sống thì sẽ biết đường còn dài, cứ đi thẳng thôi. Thành đạt hay bình yên, trên hành trình sẽ gặp. Ở đời thì hãy đừng quên, sống thực sự không dễ. Tiền kiếm rất khó, hạnh phúc không đơn giản để có và giữ. Có tuổi trẻ và sức khỏe là đã có rất nhiều. Tạm biệt. Dù cho có những lúc, cách giải quyết tốt nhất là tạm quên vấn đề, khóc cho đã mắt rồi quay lại đối mặt với vấn đề. Vậy đấy.